Thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay có nhiều người mặc đồ bắt đầu rất là hè. Chúng ta cảm ơn Chúa, ở bên ngoài thì bây giờ 70 độ. Vì vậy cho nên mùa xuân đã đến rồi. Ai đó trong các lớp học truyền Chúa Nhật thì hôm nay đã đổi cuốn sách mới trong cái mùa xuân tiếp theo. Vì vậy cho nên mùa xuân sắp đến rồi thì một trong những điều mà nhiều gia đình chúng ta, những gia đình của Việt Nam đó là tôi không biết quý vị đã làm chưa, tôi nghe nhiều người đã làm rồi, ở trong nhà tôi cũng đã bàn đến rồi, đó là chuyện ươm hạt giống, trồng cây, trồng hoa. Và tất cả mọi người đều biết rằng khi tôi trồng cây, trồng hoa, tôi mong kết quả. Quý vị biết rằng Chúa cũng trồng và Chúa cũng mong kết quả từ những hạt giống của Ngài gieo ra trong cuộc đời của chúng ta không? Điều đó là chắc chắn. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 11 mà chúng ta vừa đọc vừa qua là một phân đoạn hết sức tuyệt vời, nói về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, và cái mối liên hệ đó càng bền chặt thì chúng ta sẽ kết quả. Ở trong phần đó chúng ta nghe rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đó, là người trồng nho, Đức Chúa Giê-xu là gốc nho, còn chúng ta là gì quý bạn chị em? Là những nhánh nho. Ở trên cành đó, cái gốc đó có một, nhưng ở trên cái gốc đó có nhiều cành nho. Vậy thì cái điều mà tôi muốn đặt cho quý ông bà anh chị em một câu hỏi để suy nghĩ đó là quý ông bà anh chị em, mỗi người là cành nho nào? Ở trong cây nho đó có nhiều cành khác nhau. Vì vậy cho nên quý vị là cành nho nào? Nếu quý vị đọc ở trong câu số 2 thì sẽ thấy thế này. Trong câu 2 số 2 thì chép thế này: ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt hết, Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả hơn. Tức là trong đó có nhiều nhánh, nhiều cành. Và tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng tôi suy nghĩ điều này để thấy rằng thế thì tôi hiện nay trong tình trạng của tôi là thuộc về cành nào. Cái cành thứ nhất mà quý vị sẽ thấy đó là cái cành nho mà chỉ có lá mà thôi. Ở trong câu số 2 nói rằng hễ nhánh nào trong ta mà không có quả đó, nhưng mà nó có lá đúng không? Tất cả nếu mà không có lá thì nó đã chết rồi, nhưng mà đây cái này là có lá. Vì vậy cho nên một cái cành nho không có lá đó là một cái cành nho chỉ xum xuê bề ngoài mà thôi, thấy vậy mà không phải vậy, không phải là một cành nho thật mà Đức Chúa Trời mong đợi. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện kể rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 21 kể rằng một ngày nọ Chúa Giê-xu đi vào thành Jerusalem, Ngài đi qua ra ngay trên cái đường đi từ Bethany đó, thì Chúa thấy một cái vả. Có một cái vả ở bên đường và lá rất là xum xuê. Kinh Thánh chép rằng Chúa lại thử cây vả này có gì không. Quý vị nhớ câu chuyện không? Cây vả có gì không? Toàn là lá. Và cây vả đó đã làm cho Chúa thất vọng. Cho nên quý ông bà anh chị em, đừng để cuộc đời của một người theo Chúa chỉ là bề ngoài. Nếu quý vị quan sát điều đó sẽ thấy rất là nhiều cuộc đời chỉ về bề ngoài, quên quang nhưng thực chất không phải và khiến cho Chúa thất vọng. Cho nên câu đòi hỏi đặt ra tôi của một anh chị em đó là thế này: có bao giờ quý vị nghĩ rằng Chúa thất vọng về cuộc đời mình không? Rằng mình chỉ có lá, rằng mình chỉ có bề ngoài mà không có điều mà Chúa trông đợi trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp tôi với quý ông bà anh chị em hãy nhớ điều này: Chúa có thể thất vọng về cuộc đời của chúng ta. Và đó là điều mà Kinh Thánh nói rằng đó là cái nhánh nho mà chỉ có lá không hề kết quả. Tôi không muốn làm cho các bạn và chị em cảm thấy hơi guilty trong việc này, nhưng mà đây là một sự thật mà Đức Lời của Đức Chúa Trời phải nói với chúng ta rằng đôi khi chúng ta phải tự xét lấy mình, phải xem lại cuộc đời của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Bao nhiêu những phước hạnh, bao nhiêu những yêu thương Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, những sự cứu chuộc và rất là nhiều điều cuộc đời của chúng ta hưởng từ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có phải là những kẻ đã làm cho Chúa thất vọng hay không? Trong Ê-sai đoạn 5, Kinh Thánh chép như thế này rằng một cái hình ảnh mà Chúa nói rằng dân sự của Chúa là một vườn nho. Và Chúa làm ra tất cả mọi sự. Kinh Thánh chép rằng Chúa nói rằng có một người chủ vườn nho này muốn trồng nho đó, là khai phá, bỏ đá, đất, bỏ đá, bao nhiêu cằn cỗi để dẹp hết, bao nhiêu gai góc dẹp hết để trồng một vườn nho. Và bây giờ cái câu số 4 của đoạn 5 Ê-sai nói rằng có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Có điều gì không làm không? Đức Chúa Trời có điều gì không làm cho chúng ta mà Ngài có làm được gì không? Ngài ban chúng ta phước hạnh, Ngài ban chúng ta mọi sự được hưởng trên đời này. Chúng ta là người may mắn sống trong cuộc sống mà chúng ta có cái ăn, cái mặc, cái dư thừa. Và trên hết, điều đó nó chỉ là một phần rất là nhỏ, là Đức Chúa Trời đã chết cho chúng ta. Điều chúng ta nhận buổi sáng hôm nay trong lễ tiệc thánh là tất cả những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời Chúa hỏi rằng, có điều gì nên làm cho cây nho của ta, cho nhánh nho của cha ta trong vườn nho của ta mà ta không làm cho nó chăng? Chúa đã thất vọng về vườn nho Israel ngày xưa, và Chúa cũng có thể thất vọng về đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đừng để Chúa thất vọng về đời sống của mình. Nếu quý ông bà anh chị em là một cành nho chỉ có lẽ. Một cái cành nho thứ hai đó là cành nho từ khi chỗ mà không có, chỉ có lá không có trái đó, thì Kinh Thánh chép như thế này ở trong câu sai rằng cái nhành nho, cành nho bị chặt. Tức là cái cành nho nào trong ta mà không kết quả thì gì? Chặt hết. Quý vị biết chặt vậy không? Cắt đứt hết, bỏ hết đó, làm cho nó không còn điều gì nữa hết á. Nhiều người nghĩ thế này, Chúa nói vậy thôi, Chúa chỉ hù thôi chứ còn chắc không đâu. Chúa vẫn yêu thương mình, Chúa làm cho mình sợ và Chúa yêu thương mình, chắc là Chúa không bỏ mình đâu. Nghe nói Đức Chúa Trời yêu thương lắm mà. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa cũng cần mình, nếu không có mình thì làm sao nhà thờ đông, không có mình thì là ai làm việc nọ việc kia. Cho nên chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời không dám làm điều đó đâu. Thưa quý ông bà, anh chị em, đừng bao giờ tự đánh lừa mình. Chúa yêu thương chúng ta, điều đó đúng. Chúa làm mọi điều cho chúng ta, điều đó đúng. Nhưng nếu chúng ta xem thường Chúa, chúng ta dẫm đạp lên lòng thương xót, chúng ta coi thường những cơ hội Đức Chúa Trời dạy dỗ và ban cho chúng ta, Đức Chúa Trời chặt. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 4 mà tôi vừa đọc, Chúa thất vọng về dân sự khi Chúa nói rằng, có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao ta mong nó xanh nho trái nho, mà bây giờ nó cũng xanh trái nho mà xanh trái nho hoang. Tức là những cái điều mà Đức Chúa Trời không mong đợi trên điều đó, và bây giờ Chúa làm gì nữa? Chúa nói như thế này ở trong câu số 5 câu 6 rằng, này ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta sẽ phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta sẽ hạ tường xuống, nó sẽ bị dài đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vuông xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc chà chôm. Ta sẽ truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm một điều xảy ra trong vườn nho ngày xưa. Đức Chúa Trời đã cứu mang dân sự của Chúa hàng ngàn năm, nuôi sống họ như vậy, và Đức Chúa Trời vẫn có thể chặt họ như vậy, thì có huống hồ gì chúng ta. Trong Kinh Thánh kể câu chuyện rằng khi dân Chúa vào đất hứa, vượt qua sông Giô-đan dưới sự hướng dẫn của Giô-suê, vào đất hứa đánh một trận chiếm thầy lấy thành Jericho một cách huy hoàng đầy quyền năng của Chúa. Nhưng sau đó thì đánh với một thành Ai kế cận đó thì họ hoàn toàn thất bại. Tại sao? Bởi vì có một người phạm tội với Chúa, đã lấy những vật mà Đức Chúa Trời cấm rằng không lấy được gì hết. Ông ta lấy nào áo choàng, nào bạc, nào vàng, giấu dưới lều trại của mình là A-can. Nhiều người trong chúng ta biết câu chuyện đó, và Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời biết rằng dân sự của Chúa, một người trong dân sự của Chúa, người Chúa yêu thương, người Chúa bảo bọc, người đem vào đất hứa đã phạm tội, bây giờ Chúa làm gì? Chặt. Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm, đúng không Thành? Chúng ta nghĩ rằng đó là cái chuyện của cựu ước, còn tăng ước ngày hôm nay thì Chúa yêu thương, ân sủng của Ngài tràn đầy hết á. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong công vụ của Sứ Đồ đoạn 5 là một câu chuyện mà Đức Chúa Trời chép rằng Đức Chúa Trời yêu thương và Thánh Linh đã đổ xuống hội thánh Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bắt đầu phước hạnh tràn đầy. Và ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó, trong phước hạnh tràn đầy quyền năng đó, có hai người đối với chồng kia là Anania và Sapphira. Hai người đã nói dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thay vì dâng hiến cho Chúa chừng này thôi mà bảo rằng đây là dâng hiến hết, nhưng họ giữ lại một số. Dĩ nhiên không phải là vấn đề họ, tại họ dâng hiến ít hay nhiều, nhưng họ coi thường Đức Chúa Trời, họ coi thường Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và câu chuyện cho chúng ta biết rằng, tôi đọc muốn đọc cái câu đó của ông bạn chị em thấy cái cách mà Đức Chúa Trời đã ứng xử với việc đó như thế nào. Rằng ở trong công vụ Sứ Đồ đoạn 5, đoạn 5 câu số 5, đây là cái điều mà Chúa làm với Sapphira người chồng, rằng Anania nghe, tức là Phi-rơ đã lên tiếng và cảnh cáo ông đó, tại sao lại không phải là nói dối là người mà là nói dối Đức Chúa Trời. Và câu số 5 rằng Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì là gì? Ngã xuống tắt hơi, chết bất đắc kỳ tử một chỗ như vậy. Và chúng ta có thể nói rằng đây là cái hình ảnh nó kinh khủng. Nhưng Đức Chúa Trời đã có thể làm điều đó, bởi vì Đức Chúa Trời không muốn cái tội lỗi đó, không muốn cái vết ung thư đó thấm vào hội thánh của Chúa. Và vài phút sau đó người vợ trở lại, và người vợ cũng nói dối y như vậy. Và Kinh Thánh chép như thế này ở trong câu số 10 rằng, Kinh Thánh chép rằng, chính lúc đó, sau khi bà nghe việc đó, chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-rơ và tắt hơi, một lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Điều đó đã xảy ra. Và nếu Đức Chúa Trời đã có thể chặt những người phạm tội, những nhành nho đó đã trở nên vô ích trong nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 2, đoạn 2 câu số 4, cái thánh chép thế này: và nếu Đức Chúa Trời chẳng biết các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào vực sâu, Đức Chúa Trời đã dựng nên thiên sứ. Chúng ta có thể nói ngày hôm nay cái hình ảnh mà đẹp nhất chúng ta thấy là chúng ta dùng cái chữ thiên thần đó. Đẹp như thiên thần, đứa bé đẹp như thiên thần. Và Đức Chúa Trời đã tạo nên, và Đức Chúa Trời không tiếc các thiên sứ phạm tội đó. Đức Chúa Trời có thể quăng xuống vực sâu. Và đó là điều Đức Chúa Trời đã làm, Ngài có thể chặt những điều đó. Ở trong Roma đoạn 11 câu 21, đây là lời sứ đồ Phaolô nói về rằng Đức Chúa Trời đã chẳng tiếc các nhánh nguyên, tức là nói rằng người Do Thái ngày xưa là nhánh nguyên trong cây nho của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc những nhánh nguyên đó thì Ngài cũng không tiếc ngươi nữa. Cho nên quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời có thể chặt chúng ta ra khỏi cành của Đức Chúa Trời. Và đây là điều tôi nghĩ rằng tất cả mọi con cái Chúa phải hiểu biết. Trong cuộc đời theo Chúa của tôi đã từng thấy Đức Chúa Trời chặt nhiều cành. Nhiều cuộc đời bỏ Chúa và cuộc đời sống một cách tệ hại trước mặt Đức Chúa Trời, và cuộc đời đó hỏng hoàn toàn. Cho nên xin Đức Chúa Trời giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em, đừng xem thường Chúa, đừng xem thường sự dạy dỗ về lời cảnh cáo của Ngài trên sống của chúng ta. Nếu có lúc nào đó mà làm điều đó làm cho ta xuống sang đó, thật ra Chúa Trời yêu thương chúng ta. Như tôi nói với quý vị nhiều tuần trước rồi, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài muốn cảnh cáo chúng ta, Ngài muốn sửa lại cho chúng ta. Cho nên đừng coi thường điều đó, lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta. Chúng ta có thể làm như vậy đối với mục sư. Quý vị có thể coi thường đối với những người lãnh đạo trong hội thánh, với anh chị em mình, nhưng đừng bao giờ xem thường Đức Chúa Trời và xem thường lời của Chúa. Đừng để bị chặt. Quý vị có amen không, rằng tôi không muốn tôi để bị chặt, Đức Chúa Trời đừng chặt trong cuộc đời của tôi. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi với cộng bạn cho em, tôi cầu nguyện rằng không ai trong chúng ta tại đây là những cành nho mà bị Đức Chúa Trời chặt. Tôi quan sát nhiều người khi hầu về Chúa, chăm sóc nhiều người, tôi thấy có nhiều cành nho như vậy, và điều đó làm cho tôi cảm thấy xót xa. Nhưng tôi cầu nguyện rằng những người nghe tôi hôm nay, dân sự của Đức Chúa Trời trong hội thánh này, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời không chặt nhào nhành nho nhỏ đó. Vậy thì bây giờ làm thế nào? Và cái điều thứ ba, cái cành nho thứ ba đó là cành nho được tỉa sữa. Ở trong cũng trong câu số 2 đó nói rằng: nhưng Ngài tỉa sữa những nhánh nào, những cành nào kết quả để được sai trái hơn. Cái cành nào bị tỉa sữa quý vị? Cái cành kết quả đã bị được tỉa sữa. Quý ông bà anh chị em nghĩ rằng ồ bây giờ thì mình là kết quả cho Chúa thì mình đỡ đau. Nhưng mà cái thánh nói thế này: cái người hầu vì Chúa, cái người làm có vì Chúa, yêu mến Chúa vẫn có thể bị đau, vẫn có thể bị tỉa sữa. Để làm chi vậy? Để sai trái hơn. Có lẽ quý ông bà anh chị em tin Chúa, làm việc Chúa, hầu vì Chúa hết lòng, thế mà nó khổ thế này. Cứ gặp hết cái chuyện này đến chồng gái, có gặp, có không quen bạn cho em, yes, điều đó trong đời sống của chúng ta. Chúng ta gặp khó khăn. Chúa biết rằng, sở dĩ Chúa cho điều đó xảy ra bởi vì Chúa biết rằng nếu sự tỉa sữa xảy ra trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta được kết quả nhiều hơn. Mọi người chúng ta đều biết đó, sau một kỳ bệnh, sau một cái tai nạn, sau một cái điều gì đó, điều anh Đạt vừa kể, và có lẽ anh cũng cảm thấy là cái sự tỉa sữa nó mới gần đây, tôi cảm thấy thấm và thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn kéo chúng ta lại gần Chúa hơn. Nếu có sự sửa trị nào đó trong đời sống của chúng ta, bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, quý ông bà anh chị em biết điều đó không, rằng yes, Chúa yêu thương chúng ta. Đừng buồn lòng, đừng hoảng sợ khi chúng ta bị tỉa sữa. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta hầu vì Chúa, đời sống chúng ta là một đời sống ở trong kết quả trong nhà Đức Chúa Trời. Và nếu điều đó xảy ra, chúng ta đừng có bảo rằng ồ chắc là mình làm gì sai Chúa phạt mình. No, Đức Chúa Trời không phạt chúng ta những cái vặt vãnh. Nếu mà mỗi cái sai mà Đức Chúa Trời được đánh trong, đưa tay lên mà gõ đó, quý ông bà anh chị em, tay chúng ta nát hết rồi. Tất cả chúng ta đều sai, và chúng ta rất là nhiều lúc chúng ta sai, đúng không? Đức Chúa Trời không phải phạt chúng ta cứ mỗi điều xảy ra trong đời sống của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời tỉa sữa chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời mong đợi, biết rằng chúng ta sẽ được kết quả nhiều hơn, và Đức Chúa Trời mong đợi điều đó cho chúng ta. Cho nên hãy để Chúa làm điều Chúa muốn làm để chúng ta được kết quả nhiều hơn. Cho nên ít nhất là ba cành mà tôi chỉ nói với quý ông bà anh chị em đó. Cái cành thứ nhất đó là cái cành có lá không. Cành thứ hai khốn khổ hơn là cành đã bị chặt. Và thứ ba là cành được tỉa sữa. Quý ông bà anh chị em nghĩ mình là cành nào? Ôi mỗi người tự trả lời cho mình điều đó. Cho nên xin Đức Chúa Trời Ngài cho tôi ước ao thế này: tất cả chúng ta là những cái cành tỉa sữa. Tôi không mong rằng quý ông bà anh chị em gặp nạn, gặp khó khăn, gặp những điều này điều khác. Nhưng mà tôi mong rằng Đức Chúa Trời làm một cách nào đó để dạy chúng ta, để chúng ta được kết quả hơn cho Chúa, bởi vì đó là điều mà Chúa muốn. Vì vậy cho nên câu hỏi thứ hai tôi đặt ra: như vậy thì làm thế nào để kết quả?
Nếu quý ông bạn chị em biết cái phần kinh thánh này quen thuộc đó, thì ở trong tức là Gioan đoạn 15 chúng ta biết là nói rằng Chúa nói rằng cành nho kết quả, nhưng mà nhiều người cứ tò mò kết quả là gì. Kết quả đó là cái gì? Có nhiều người rằng kết quả đó là mình đi làm chứng để đem người khác về với Chúa. Còn nhiều người khác bảo rằng chắc là kết quả là mình làm công việc Chúa, mình dọn dẹp, mình để thì giờ để mình lo công việc Chúa. Người khác thì nghĩ rằng chắc kết quả đó là giống như Galati nói rằng cái phẩm hạnh của mình, trái thánh linh trong đời sống của mình. Có rất nhiều người giải thích nhiều cách khác nhau. Các bạn chị em ở trong cái việc này, khi Chúa Giêsu dạy trong linh là Gioan đoạn 15 đó, thì Chúa không nói gì hết. Chúa không nói kết quả nó là gì. Nhưng mà Chúa nói như thế này là nói là làm thế nào để kết quả mà thôi, mà Chúa không nói kết quả gì. Cho nên chúng ta sẽ trở lại rồi. Thế thì làm thế nào để kết quả? Đó là điều Chúa nói. Điều thứ nhất chúng ta trở lại mà chúng ta vừa nói với nhau đó, làm thế nào để kết quả? Đó là chịu tỉa sữa để được kết quả. Câu số 2. Như chúng ta thấy câu số 2 chép như thế này rằng: hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sữa những nhánh nào để được đã kết quả để được sai trái hơn. Sự tỉa sữa, như tôi vừa nói với các bạn cho em, nó có thể là sự khổ nạn của chúng ta, có thể là bệnh hoạn của chúng ta, có sự thử thách, có những điều mà không tại chúng ta mà xảy ra, hoặc là cái tại vô tình của chúng ta. Bất kỳ một điều nào xảy ra trên đời sống của chúng ta, nó cũng có thể là một sự tỉa sữa của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn cho em mất việc, nếu các bạn cho em bị ảnh hưởng trong cuộc đời, nói chung là điều gì đó nó làm cho chúng ta bắt đầu cảm thấy khốn khó, cảm thấy lo sợ, cảm thấy tổn thương mình đó, thì có thể đó là sự tỉa sữa. Và cái sự tỉa sữa đó cho biết rằng nó kéo chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời. Có phải những lúc mà chúng ta cầu nguyện kéo Chúa, thiết tha với Chúa là những lúc chúng ta không biết làm thế nào để đối diện với nan đề không? Có phải những cái lúc mà chúng ta nói rằng: ôi Chúa, con thèm khát Ngài, con muốn Ngài ở đây với con sợ quá. Có phải là lúc mà chúng ta ở trong những tình trạng nguy hiểm không? Và tất cả những sự tỉa sữa đó kéo chúng ta lại gần Chúa, và sự tỉa sữa đó làm cho chúng ta trở nên thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi mong rằng không ai trong chúng ta phải gặp cảnh như vậy. Nhưng mà tôi muốn hỏi lại một lần nữa quý vị rằng, quý vị đã được Chúa tỉa sữa bao giờ chưa? Chúng ta nói với nhau nhiều tuần trước đây rằng khi một người cha sửa phạt con cái mình đó, mà người cha không sửa phạt đó, nó không phải là con ruột của mình. Vì vậy cho nên nếu một cái cành nho nào đó mà chẳng tỉa sữa gì đó, cái vườn đó bỏ rồi. Đức Chúa Trời nói với dân Israel ở trong Esai đoạn 5 rằng cái vườn đó không còn được tỉa sữa, không cần được tỉa sữa nữa, phí rồi. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta mà thông dong từ đầu đến cuối đó, đôi khi chúng ta không kết quả. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em, nếu Chúa sửa phạt chúng ta thì đây là điều chúng ta cần nhớ. Đừng để cái sự sửa trị đó lần này qua lần khác. Đừng có sự sửa trị chúng ta cứ ngồi đó rồi phàn nàn rồi trách móc. Nhưng mà điều quan trọng đó là hãy biết những bài học, hãy hạ mình, hãy suy gẫm, hãy học hỏi tại sao điều này xảy ra cho con, Chúa muốn điều gì cho con, Chúa muốn dạy con điều gì qua những cơn bệnh, Chúa muốn dạy về con của sự mất mát, Chúa muốn dạy con điều gì qua những sự tổn thương mà con phải gánh. Nếu chúng ta biết đặt những câu hỏi đó, chúng ta thấy rằng sự sửa trị của Đức Chúa Trời là điều vô cùng tốt, và đời sống của chúng ta thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi quý ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa cho, Chúa ơi, nếu Ngài sửa trị con thì cứ sửa trị mà sửa trị vừa vừa thôi đó. Tôi nhớ có lần đọc ở trong một cái câu nói của bà Mother Teresa. Bà nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương con, cho nên Đức Chúa Trời sửa trị con. Nhưng mà Chúa ơi, Chúa yêu thương con ít à. Tại Chúa yêu thương nhiều quá, Chúa sửa trị nhiều quá. Một cái câu nói để ra rằng chúng ta không ai muốn trải qua xảy ra điều đó. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đó là điều tốt lành cho chúng ta. Hãy hạ mình, hãy suy gẫm, hãy học hỏi và cảm ơn Đức Chúa Trời, không phải vì sửa trị, nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời vì kết quả từ điều đó xảy ra trên đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em amen điều đó không? Xin Chúa cho chúng ta nhận điều đó như là cái kết quả mà chúng ta sẽ có. Cái cách thứ hai để chúng ta trở nên kết quả đó là hãy để lời Chúa thấm vào trong đời sống của chúng ta. Hãy để lời Chúa thấm vào trong đời sống. Đó là cái lời Chúa Giêsu nói đó. Ở trong câu số 3 Chúa nói như thế này. Câu số 3 thì Chúa nói rằng: các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Lời Đức Chúa Trời thanh tẩy chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết thế này, nó hôm nay buồn quá, mệt quá, muốn đi nhà thờ chút xíu để nghe cái bài giảng, làm thế mình cảm thấy được khích lệ, được lên tinh thần này kia. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có biết điều này không, là mình nghe, có những lúc mình nghe lời Chúa, mình cảm thấy nó đắng đắng cay cay, nó sẵn trong lòng không? Thực ra là cái lời Chúa đó thanh tẩy chúng ta. Ở trong câu số 3 một lần nữa nói rằng, các ngươi được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, lời Chúa như lửa đốt cháy thanh tẩy. Quý vị thấy những nhà người thợ vàng mà làm cho vàng hoặc là bạc mà nó càng tinh khi tinh rồng đó, nó càng tinh rồng bao nhiêu đó, nó càng lửa bấy nhiêu. Và trong trường hợp này, lời của Đức Chúa Trời có thể là sự thanh tẩy cho chúng ta. Ở trong câu số 7 thì nói một lần nữa, Chúa Giêsu nói về lời của Chúa như thế này rằng, ví bằng các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi. Lời ta ở trong các ngươi là lời Chúa thấm vào cuộc đời của chúng ta. Chúa nói rằng, ví bằng các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúa nói rằng, lời của Đức Chúa Trời rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em. Một trong những đời sống có kết quả cho Chúa đó là không thể không có lời của Ngài. Quý ông bà, anh chị em muốn có kết quả phải không? Chúng ta phải có lời của Chúa. Chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể dâng tiền, chúng ta có thể bố thí, chúng ta làm rất là nhiều việc trong nhà thờ của Đức Chúa Trời. Điều đó rất là quý và đáng trân trọng. Nhưng quý ông bà, anh chị em ơi, điều đó sẽ trở nên vô ích nếu đời sống của chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời. Tôi có thể nói điều này mà không sợ, không ngờ vực điều gì hết. Rằng lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải được nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Nếu linh hồn của chúng ta đó, đời sống chúng ta là một cành cây đó, thì cái nhựa sống từ cái cây đó nó phải vào đó, nó bón cái gốc cây đó, bón cái nhựa sống trong cái thân đó bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy nuôi mình, nuôi linh hồn mình, bón linh hồn mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, những lúc chúng ta ngồi như ta nhau thế này nghe lời của Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời đi vào trong đời sống của chúng ta, phải thấm vào đời sống của chúng ta thì chúng ta sống với lời của Đức Chúa Trời. Và khi bao giờ chúng ta bón được lời Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta đó, lúc bây giờ là đời sống của chúng ta kết quả. Hãy để lời Chúa, tôi dùng cái chữ thấm, nhưng mà tôi dùng cái chữ mà nó, tôi không biết nó có chung không, một cái chữ ngấm đó, tức là lời của Đức Chúa Trời nó đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Tức là không phải là ôi bây giờ ôi buồn quá bắt đầu, hoặc là mình khổ quá hoặc thế nào mình kiếm kinh thánh mở ra, không, nó làm thế nào nó phải chuyển hóa trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em biết, khi chúng ta ăn đó, thức ăn nó biến thành những cái năng lượng, nó đi vào trong máu, đi vào trong cơ thể của chúng ta không? Lời của Đức Chúa Trời trong linh hồn của chúng ta nó phải như vậy. Hãy để lời Chúa ngắm vào đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nghe, tôi cố gắng giảng cho quý ông bà anh chị em là tôi gắng làm cho quý vị hiểu điều này. Tức là đưa vào trong tâm trí của chúng ta, có những minh họa, có những cách lời nói thế nào mọi người hiểu đó, nó đưa vào trong này. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời nó phải xuống trên lòng của chúng ta. Và lời Đức Chúa Trời nó không chỉ ở trong lòng của chúng ta, bắt đầu nó chiếm hữu trong đời sống của chúng ta, cái hành vi của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó rất là, đây là điều rất quý, rằng lời, khi cái lời của chúng ta nói đó, mỗi gần quý ông bạn cho em thấy con người mà có lời của Đức Chúa Trời sâu nhiệm trong họ, họ kính sợ lời Đức Chúa Trời, thì cái lời chúng ta nói đó nó phản ảnh lời của Đức Chúa Trời ở trong đó. Có một cái gì đó nó ở trong cái cách người ta nó phát biểu. Lời Đức Chúa Trời có thể là nó kiểm soát cái tư tưởng của chúng ta. Có một điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, có một người nào làm cái điều gì trong đời sống của chúng ta bắt đầu muốn có phản ứng từ tâm trí của chúng ta. Lời của Chúa Trời sẽ nhắc chúng ta, can ngăn chúng ta lại. Lời Đức Chúa Trời có thể thay đổi, tức là cái lời đó nó ở trong chúng ta, nó ngấm trong đời sống của chúng ta. Và lời Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta biến đổi cái hành động của chúng ta. Nó được uốn nắn, nó được kiểm soát. Lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Cho nên bao giờ mà chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta học lời Chúa, và lời đó là một cái điều gì mà thấm trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ cảm thấy là bất kỳ một cái điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì Kinh Thánh bảo rằng sự kết quả sẽ xảy ra trong cuộc đời có lời của Đức Chúa Trời ở trong đời sống người đó. Cho nên tôi cầu nguyện, ước ao rằng chính đời sống tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta không chỉ để lời của Chúa trong trí chúng ta mà thôi, lời đó vào lòng của chúng ta, và chúng ta cũng không để chỗ này mà thôi, nó như máu như vậy trong cơ thể của chúng ta, nó chuyển khắp nơi, thì lời đó vào linh hồn của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và bao giờ lời đó dẫn dắt chi phối cuộc đời của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ kết quả. Quý vị tin điều đó không? Yes, lời của Đức Chúa Trời sẽ đi vào và làm cho chúng ta kết quả. Và một cách nữa mà Chúa Giêsu nói để có một đời sống có kết quả đó là hãy ở trong Chúa để Chúa ở trong chúng ta. Nếu quý vị lưu ý đó, cái chữ ở trong là một cái chữ nhiều nhất ở trong cái phán đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc. Tức là lời Chúa ở trong chúng ta, abide in, tức là nó, lời Chúa nó chiếm hữu trong đời sống của chúng ta. Tôi đọc một vài câu. Ở trong câu số
Ở trong câu số 4.
Ở trong câu số 4 chép như thế này. Rằng hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Quý vị chị thấy ở trong không? Mình ở trong Chúa chứ ở trong mình. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho, cái chữ dính nó còn hiểu như là ở trong vậy đó, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì không kết quả được. Một câu nói rất là dễ hiểu, rằng một cái nhánh nho mà không dính vào gốc nho, đừng có đợi nó ra quả. Và dĩ nhiên nếu chúng ta không ở trong Chúa, không có mối liên kết với Chúa, không sự gần gũi Chúa, thì đừng có hy vọng rằng chúng ta kết quả. Rất là tự nhiên mà không cần phải giải thích. Câu số 5. Câu số 5 nói như thế này: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi cũng sinh ra lắm trái. Đúng không quý vị? No, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Và đó là lời của Chúa cho chúng ta. Cho nên cái kết quả đó là khi chúng ta ở trong Chúa, tức là một cái sự nối kết giữa đời sống của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nối kết với Đức Chúa Trời là không phải thì đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Chúng ta nghĩ đến thực sự để nối với Chúa chút xíu, nhưng giống như cái bình tròn chúng ta trò chút xíu và ra về, chúng ta ngắt cái bình tròn chúng ta đi về. No, nối kết với Đức Chúa Trời là ở trong đời sống chúng ta, tại nhà thờ, tại nhà riêng, tại chỗ làm. Cuộc đời của chúng ta nó phải nối kết với Chúa như vậy, giống như một cái cây mà nó nối với thân như vậy. Chúng ta không thể bảo rằng cái cây bây giờ nó mình cần giữa sống, nó cần bông cần hoa thì mình cắm vô chút xíu rồi sau đó thì đem vô nhà chưng. Quý ông bà anh chị em có bây giờ cắt cây mà đem vô nhà chưng rồi ngày mai nó héo rồi đem trở ra cắm vào cái cây của nó trở lại cho nó ra hoa không? No, nó chết đứt rồi. Một khi mà nó lìa rồi đó, không có trái, không có hoa nữa. Cho nên cũng vậy quý ông bà anh chị em, sự sống của Chúa đó, Thánh Linh của Chúa đó, nó phải ở trong chúng ta. Nó phải làm chúng ta như một sự nối kết với Chúa trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và cái sự nối kết đó, nó nuôi chúng ta lớn lên, nó làm chúng ta kết quả, nghĩa là tôi và quý ông bà, anh chị em phải thể lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Chúng ta không tự mình kết quả được. Đức Chúa Trời phải chuyển cái sức sống của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Ở trong Galati đoạn 5 câu 15, 16 đến câu 25, Chúa Giêsu nói, Kinh Thánh nói như thế này rằng: các ngươi hãy bước đi trong Thánh Linh. Cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa trong cái khi Chúa dạy chúng ta về lời của Ngài, khi chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta trong những hành vi chúng ta hàng ngày có một cái năng lực nào đó trong chúng ta chứ không phải sự cố gắng của chúng ta. Các nhà tu hành rất là đáng chúng ta ngưỡng mộ, họ cố gắng làm những điều tốt lành nhưng mà họ đã thất bại bởi vì họ tự sức lực của họ. Chúng ta không bằng họ bây giờ, không thể nào của người bình thường, tầm thường của chúng ta giống như những người nhà đạo cao đức trọng. Dĩ nhiên vì vậy cho nên chúng ta sẽ không ra quả. Nếu chúng ta có thể làm được điều gì đó là sự sống của Chúa, là Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho nên bao giờ Thánh Linh dạy chúng ta, Chúa nhắc chúng ta, quý ông bà anh chị em đừng dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có khi Chúa nhắc chúng ta điều này điều khác, chúng ta bỏ qua, chúng ta nghĩ, chúng ta dập tắt điều đó. Cho nên xin Chúa tha thứ cho chúng ta để chúng ta không dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời và chúng ta lệ thuộc vào chính mình Ngài. Cho nên nếu có một tiếng nhỏ nhẹ nào của Chúa nhắc tôi và quý ông bà anh chị em về đời sống theo Chúa của chúng ta, nhắc tôi và quý ông bà anh chị em phải chúng ta phải làm điều gì đó, phải sửa đổi điều gì đó, một tiếng nhỏ nhẹ nào sâu xa trong lòng khi dạy dỗ chúng ta, cáo trách uống nắng chúng ta, thì đó là tin vui, bởi vì Chúa vẫn còn được, chúng ta vẫn còn được nối kết với Chúa. Nếu trong trường hợp mà làm điều sai nào đó, cái lòng mình bắt đầu nó xuống sang, mình cảm thấy phải sửa lại, cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta có nối kết với Ngài. Còn đến một lúc nào đó mà chúng ta nói gì nói, làm gì làm, chúng ta vẫn cảm thấy không có feel gì hết, không có si nhê gì tôi hết, quý ông bà, anh chị em, đôi khi chúng ta bị cắt đứt với Đức Chúa Trời rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở trong Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, sự sống của Chúa sẽ theo đuổi chúng ta. Vì vậy, đây là điều tôi thưa với quý ông bà, anh chị em rằng chúng ta không có thể cố gắng để có thể kết quả. Đây là điều chúng ta nói rằng, vậy thì tôi sẽ cố có kết quả, nhưng chúng ta sẽ không cố gắng để có thể kết quả. Chúng ta không rặn kết quả ra được. Điều cần làm đó là chúng ta có thể học hỏi. Chúng ta cố gắng bằng cách là học hỏi khi Chúa tỉa sửa chúng ta. Đó là điều chúng ta có thể học. Chúng ta có thể cố gắng, chúng ta có thể cố gắng bón lời của Đức Chúa Trời trên linh hồn của chúng ta. Chúng ta có thể giữ mối liên hệ với Chúa trong đời sống cá nhân của chúng ta.
Và khi chúng ta làm những điều đó, kết quả tự nó ra. Chúng ta không thể nào ra kết quả mà chúng ta phải. Cho nên Chúa tôi thấy ở trong cái đoạn này, chúng tôi nói với ông bạn chị em đó, Chúa Giêsu không nói kết quả đó là gì hết. Chúa nói rằng hãy ở trong Chúa, hãy nghe lời của Đức Chúa Trời, hãy nối kết với Đức Chúa Trời. Và vì vậy cho nên trong câu số 8, nếu quý vị nhìn thấy ở trong câu số 8 đó, đây là Đức Chúa Giêsu nói, Ngài không có nói kết quả là gì, nhưng mà Ngài nói như thế nào là kết quả. Chúa nói rằng, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả và làm môn đồ của ta vậy. Chúa không nói kết quả đó là gì. Chúa chỉ nói rằng cuộc đời kết quả đó là một cuộc đời mà Đức Chúa Trời được sáng danh. Quý ông bạn, chị em có biết mình được kết quả, biết thấy mình kết quả ra sao không? Hỏi cuộc đời của mình. Người khác họ nhìn cuộc đời của chúng ta. Danh Chúa có được ca ngợi hay không? Đó là cái câu mà Đức Chúa Sư nói rằng cha ta sẽ được sáng danh thế nào, ấy là các ngươi được kết quả. Nói cách khác, khi các ngươi kết quả là khi Đức Chúa Trời được sáng danh. Nếu chúng ta làm đủ thứ nhưng mà Đức Chúa Trời không được vinh hiển qua đời sống của chúng ta, đó không là quả, không phải là quả. Quả là khi chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Với ông bạn chị em khoan đã hỏi cái quả đó là gì, nhưng mà đây là điều tôi chia sẻ với ông bạn chị em rằng hãy sống như thế nào để Đức Chúa Trời chúng ta được sáng danh qua lời chúng ta nói, qua hành vi của chúng ta. Khi chúng ta chia sẻ lời Chúa cho người khác, đem người khác đến vì Chúa, đến với Chúa, thì dĩ nhiên đó là điều chúng ta có thể thấy được, nhưng mà rõ ràng Đức Chúa Trời đã vinh hiển qua đời sống của chúng ta khi chúng ta nói, chia sẻ, nâng đỡ người khác. Vì vậy cho nên hãy sống một cuộc sống thế nào mà Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và bao giờ quý ông bạn chị em thấy rằng đời sống của tôi Chúa được vinh hiển, người khác thấy qua đời sống của chúng tôi, đó chính là kết quả mà Đức Chúa Trời đặt ra đời sống của chúng ta. Tôi muốn kết luận điều này với quý ông bạn chị em về một câu chuyện của một người nữ mà nếu ai đó mà có đọc trên Facebook của Nikki đó, thì tôi có nói Nikki rồi cho một sư bượng cái câu chuyện này share lại. Ở trong cái Facebook còn câu chuyện của một người Nikki hình như là cách đây vài tuần gì đó, đi đám tang của một người Mỹ ở trong hội thánh Broadway Baptist Church. Tôi mới đọc cái đó là tôi cứ tưởng là hội thánh mình, tại vì mình Broadway, nhưng mà Broadway Avenue đó, Broadway đó là ở dưới Forward, mình là Houghton. Và trong cái trên cái Facebook đó nói về một người nữ tên bà là Osaka Cosby, là một người mà khi mà bạn chị em có đọc cái đó thì nó đơn sơ, tôi nghĩ là ở trong một cái lúc mà cảm động như vậy thì Nikki chỉ viết lại, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó đáng để chúng ta nghĩ, không phải cái bài thôi nhưng mà về cuộc đời của một người theo Chúa như thế nào. Bà không có chức vụ gì nhiều trong hội thánh, và đây là cái câu chuyện tôi ráng tôi đọc những điều mà Nikki nói. Quý vị đã nghe rồi, hãy nhớ lại rằng đây là một người đàn bà hết sức là bình thường, hết sức là giản dị, bà sống theo Chúa, làm công việc hết sức là bình thường như tất cả mọi người trong chúng ta. Có thể bà chưa từng dạy, bà chưa từng giảng, có thể bà chưa từng hùng hồn đứng lên một chỗ nào đó giống như tôi chỗ này đó với quan bạn chị em. Và đây là vì đó, trong cái đám tang của bà đó, cái câu viết thế này: Nikki chưa thấy lễ tang nào mà đông như vậy. Ông mục sư còn nói đùa rằng nếu mà bà mà đi ứng cử nhân viên thành phố gì đó thì chắc chắn bà sẽ thắng cử, vì tất cả mọi người ở trong thành phố có mặt buổi sáng hôm đó, là buổi sáng mà đám tang của bà. Lễ tang vui hơn lễ cưới. Ông mục sư và các con của bà và bạn bè của bà lên chia sẻ về bà mà hội thánh đã cười vang, không có một tiếng khóc. Tôi ước ao cái ngày mà tôi đám tang cũng được như thế này. Tôi đọc cái này thấy, really? Đừng có méo méo sề sề cho hết mọi người thấy cuộc đời của mình. Làm thế nào để người thấy rằng đó là cái cuộc đời mà nó đem để lại những cái niềm vui cho người khác. Rồi viết tiếp thế này: từ chương trình có những câu kinh thánh, các bài thánh ca, các bài hát mà chính bà yêu mến. Gần nửa giờ hội thánh đưa tay lên khi được hỏi có bao nhiêu người bị bà gọi hỏi thăm khi các con của mình vắng mặt trong lớp kinh thánh buổi sáng Chủ nhật. Thì là hỏi rằng có ai ở trong này mà bà gọi mà khi mà không có đứa con của quý vị mà bà gọi tới nhà không? Thì đại đa số nhiều người ở đó đều đưa tay lên, bởi vì bà đã gọi cho những đứa con và những cha mẹ đó. Rồi viết tiếp thế này: bà nhắc các cháu rằng God is first, Chúa là đầu trước hết. Bà rượt theo ai đó để nhắc tuần sau là đến phiên con của mình phải mua donut cho cái lớp học trường Chủ nhật. Con trai của bà dẫn bà đi bác sĩ, khi ra về bà đòi cái senior discount, tức là discount cho mấy người lớn tuổi đó, và lấy thẻ lá hẹn cho bà lần sau. Thì bà nói rằng hẹn ngày nào hẹn, đừng có hẹn ngày Chủ nhật, đó là cái ngày mà tôi đi thờ phượng Chúa. Còn rất là nhiều chuyện vui họ kể về bà rất trung tín trong việc lớn việc nhỏ trong nhà Chúa. Ước gì mình sẽ giống bà, đó là Nikki. Quý ông bà anh chị em có ước ao như vậy không? Bà không có gì lớn lao hết, không có gì mà bảnh bao hết. Một người rất là tận tụy, rất là âm thầm, rất là riêng tư. Và câu chuyện tiếp tiếp này là khi còn đi nhà thờ Broadway Baptist Church, tức là có lẽ là gia đình của Nikki, cứ thấy bà ở trong nhà bếp giúp dọn dẹp, rửa chén. Lúc đó bà đã gần 80 tuổi. Bà là góa phụ ở tuổi 29 và có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Con của bà là luật sư, bác sĩ không à? Gặp bà cứ hỏi ra trường chưa? Không biết, có lẽ là gặp hỏi Nikki nữa. School is important, God is first. Trường học rất là quan trọng, nhưng Chúa là đầu tiên. Hơn 20 năm gặp lại nhiều gương mặt, họ già đi nhiều, tức là tôi nghĩ là đây là mà Nikki nói về những người trong nhà thờ. Lúc đó cha mẹ của Nikki còn rất là trẻ, họ chưa được 50 tuổi, mà bây giờ thì họ cũng lớn tuổi lắm rồi. Bà sống một cuộc sống thật phước hạnh, một đầy tớ trung tín và ngay lành. Bà trở về nhà cha, bà được rất nhiều người yêu mến và thương nhớ. Quý ông bạn cho em đọc như vậy và có thể hình dung ra là một cuộc sống hết sức là bình thường, đúng không? Nhưng quý vị có biết rằng đó là một cuộc sống kết quả không? Người khác nhìn trong cuộc đời của bà, nhìn những việc bà làm, sự tận tụy của bà. Có thể có nhiều người cũng bực mình bà gọi điện thoại nhắc đi nhắc lại về việc mua donut hoặc là đi học Kinh Thánh. Nhưng mà cuộc đời đó đã toát lên một điều rằng Đức Chúa Trời ở trên họ. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua cuộc đời, qua lời nói của những người như vậy. Cho nên tôi đọc câu chuyện đó và tôi nghĩ đến một cành nho kết quả của ông bạn chị em. Một cành nho kết quả không đòi hỏi tiền bạc, không đòi hỏi phải học cao, không đòi hỏi phải tài năng để có thể làm những việc lớn. Không cần thiết. Rất đổi, một người bình thường như chúng ta vẫn có thể kết quả cho Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Trong tất cả mọi sự. Vì vậy, cái điều phi thường là chiều này quý ông bà anh chị em là bất kỳ ai cũng có thể có sự sống của Chúa trong đời sống của mình. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được lời của Đức Chúa Trời. Bất kỳ ai cũng có thể có sự cam kết để Đức Chúa Trời làm kết quả trên đời sống của chúng ta. Không cần phải nỗ lực để bày tỏ ra mình là người kết quả. Nếu có một điều nỗ lực đó là lời của Đức Chúa Trời muốn liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, hãy chịu Đức Chúa Trời tỉa sửa và học hỏi những điều đó. Tất cả chúng ta đều có thể kết quả cho Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời. Trong tuần qua tôi nghe chị kể thế này, chị có một người em rể ở bên Úc. Và anh đó cỡ tuổi, có lẽ cỡ tuổi tôi, nó là chị nó là 65, 67. Nào bây giờ rất là khỏe, không bệnh hoạn gì hết. Đi làm mà cho cái hãng Toyota và hãng Toyota giờ đi cho nên anh phải nghỉ về hưu. Ở bên Úc cuộc sống có lại cũng như chúng ta. Và thì không có gì hết, người rất khỏe, tất cả mọi sự. Một ngày nọ anh cảm thấy có một cái hạch gì đây. Có cái gì, cái vết gì ở đây, cho nên đi bác sĩ khám và gọi anh bảo rằng ông đã bị ung thư đến thời kỳ thứ tư. Và sau đó nó nổi từ đây trên đầu. Câu chuyện mới đây thôi. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta nó cũng mỏng manh lắm. Cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta tất cả dồn cho đời này hết sức là mong manh, chúng ta chỉ có một cuộc đời mà đôi khi chúng ta phí phạm cuộc đời, thời giờ của chúng ta cho những điều tạm bợ rồi qua đi. Cho nên lời của tôi với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, những người nghe tôi rằng hãy sống một cuộc đời kết quả cho Đức Chúa Trời. Đừng phi phạm nữa. Tất cả chúng ta có đừng nghĩ rằng chứ phải là người này người khác không. Tất cả chúng ta đều có thể sống kết quả cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để lời Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta học tập từ sự tỉa sửa của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi hỏi quý ông bà anh chị em điều này. Quý ông bà anh chị em có muốn sống kết quả cho Chúa hay không? Ai muốn có một cuộc đời kết quả cho Chúa như lời của Chúa mong ước chúng ta? Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên. Hãy đứng lên và cầu nguyện với Chúa, nói Chúa rằng Chúa ơi, con xin Chúa giúp con những ngày còn lại con có thể sống kết quả cho Ngài. Chúa ơi, xin làm ơn cho con để con không phi phạm nữa. Con không chạy đuổi theo những điều mà bây giờ nhìn lại cũng có zero. Con có thể sống một cuộc đời làm thế nào để lời Chúa trong chúng ta, bằng cách nào khác đó, quý ông bà anh chị em biết không? Sự kết quả đó Tôi cầu nguyện rằng tôi và quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời không thất vọng về chúng ta. Đức Chúa Trời không nói với chúng ta, nói với hội thánh Forward này, giống như Đức Chúa Trời nói với dân sự Israel ngày xưa trong Esai đoạn 5. Chúa Trời nó làm hết rồi mà nó không làm được gì hết. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ngài thương xót chúng ta và dùng lời Chúa để nhắc nhở chúng ta, xin cho chúng ta sống một cuộc đời kết quả cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện, mỗi người quý ông bà anh chị em có thể thầm nguyện với Chúa nếu lời Chúa nhắc quý vị buổi sáng hôm nay.